là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phản ánh thành phố Yên Bái khó khăn trong lĩnh vực thu tiền sử dụng đất là ghi nhận về tấm gương chị Lường Thị Hoàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ trẻ năng động ở xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Vụ mùa năm 2018, toàn tỉnh gieo cấy trên 22.500 hecta lúa. Hoàn lưu cơn bão số 3 đã làm hơn 70% diện tích lúa đã bị ảnh hưởng. Trong đó có khoảng 940 hecta lúa bị vùi lấp và cuốn trôi, không thể khắc phục được, tập trung ở các huyện Văn Chấn, huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái và Văn Yên. Để chủ động khôi phục sản xuất, ngành nông nghiệp Yên Bái đã kịp thời triển khai các phương án chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ và khôi phục sản xuất, như cử đội ngũ cán bộ xuống hướng dẫn nhân dân khôi phục đồng ruộng, gieo trồng các giống cây ngắn ngày, đồng thời cung ứng gần 100 tấn giống lúa, ngô để người dân gieo cấy lại những diện tích lúa bị mất trắng. Nhờ đó, năng suất vụ mùa ước tính đạt hơn 46 tạ một hecta, tăng 0,9 tạ so với năm 2017.
Hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2018, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Yên Bái đang tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia hưởng ứng ủng hộ Quỹ vì người nghèo các cấp. Tháng cao điểm của đợt vận động từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 2018, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu trong năm 2018 vận động đạt trên 20 tỷ đồng, trong đó Quỹ vì người nghèo các cấp đạt 5 tỷ đồng, chương trình an sinh xã hội đạt trên 15 tỷ đồng. Để phong trào vì người nghèo đạt hiệu quả cao, hiện nay tỉnh đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực của xã hội chăm lo giúp đỡ người nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, tăng cường công tác phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng ủng hộ quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động trong tháng cao điểm vì người nghèo năm 2018.
Năm 2018 với chủ đề Phụ nữ Yên Bái đoàn kết sáng tạo chủ động hội nhập thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái đã chỉ đạo 20 cơ sở hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nâng cao ý thức tự giác tham gia các phong trào thi đua, xây dựng và duy trì 27 tuyến đường hoa ở 17 xã phường, 38 tuyến đường phụ nữ tự quản, gắn 32 biển nhà sạch vườn đẹp. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng quan tâm đẩy mạnh phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi ở tất cả các xã phường, thành lập và duy trì 46 nhóm phụ nữ tiết kiệm với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn này, đã có 620 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn được vay phát triển kinh tế. Dư nợ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội là trên 46,6 tỷ đồng. Hiện nay, Hội Phụ nữ thành phố Yên Bái có gần 1.200 mô hình phát triển kinh tế thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng một năm, trên 30 mô hình thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên một năm.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập 5 câu lạc bộ tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân tại các phường Trung Tâm, Tân An, Bú Trạng với 150 thành viên tham gia, cung cấp trên 1.500 tờ rơi về kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản vì thanh niên, thực hiện 15 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã phường. Đồng thời phối hợp với các trạm y tế xã phường tổ chức tư vấn và khám sức khỏe cho trên 60 lượt đối tượng trước khi kết hôn. Phối hợp với các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tổ chức các hoạt động truyền thông ngoại khóa với nội dung giáo dục giới tính trẻ vị thành niên, kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về tảo hôn, thu hút trên 1.500 học sinh tham dự.
Tối qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ ngành liên quan tổ chức lễ tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018. Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018 được bình chọn ở 4 nhóm lĩnh vực, gồm trực tiếp sản xuất nông nghiệp, chế biến kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, phát minh, sáng kiến và giải pháp kỹ thuật hiệu quả, nông dân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, nông dân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong số 63 nông dân được tôn vinh năm nay, đại diện của tỉnh Yên Bái là ông Nguyễn Đức Toàn ở thôn Trực Bình 1, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Với mô hình trồng rừng và sản xuất chế biến gỗ, hàng năm gia đình ông Toàn có thu nhập trên 1,1 tỷ đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Năm thứ 6 liên tiếp được tổ chức, chương trình tôn vinh nông dân Việt Nam đã vinh danh công sức, tài năng, sự sáng tạo của người nông dân trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về mẫu hình người nông dân mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trước đó năm 2017, bà Dương Thị Lan ở bản Tại, xã Tân Lập, huyện Lục Yên cũng vinh dự là một trong 63 nông dân tiêu biểu của cả nước được tôn vinh.
Tối 14 tháng 10 tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống, trao giải thưởng 15 tháng 10 và giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2018. Trong số 10 gương mặt thanh niên sống đẹp có chị Ngô Thị Liên, 34 tuổi ở xã Việt Thành, huyện Trần Yên, nhiễm HIV 14 năm nay nhưng vượt qua nghịch cảnh, chị đã trở thành tình nguyện viên tích cực tham gia các dự án vì cộng đồng, giúp đỡ chị em phụ nữ có hoàn cảnh éo le, vận động các nhà thiện nguyện giúp thanh thiếu nhi và nhân dân các vùng khó khăn. Nổi bật trong các năm 2017 và 2018, chị Liên đã tham gia kêu gọi và huy động được hàng tỷ đồng hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh, trẻ em và người già neo đơn, hỗ trợ học phí cho trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, phối hợp xây cầu dân sinh. Hiện tại chị Liên đang là trưởng ban điều phối dự án hỗ trợ phụ nữ dễ bị tổn thương tại Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo ngành chuyên môn tập trung khai thác các nguồn thu từ đất để tăng thu ngân sách địa phương, trong đó vận động nhân dân hợp pháp hóa, chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ san tạo các quỹ đất dân cư để đấu giá thu tiền giao đất. Tuy nhiên, công tác thu tiền sử dụng đất ở thành phố đang phải đối mặt với không ít khó khăn, tác động trực tiếp đến số thu.
Năm 2018, thành phố Yên Bái được giao chỉ tiêu thu 110,5 tỷ đồng từ lĩnh vực sử dụng đất, bao gồm 50 tỷ đồng từ hợp pháp hóa, chuyển mục đích sử dụng đất trong dân, 60,5 tỷ đồng từ công tác phát triển quỹ đất dân cư. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, trong số các quỹ đất san tạo mới tiến hành đấu giá 2 quỹ đất với số tiền trên 31 tỷ đồng, trong đó mới nộp ngân sách số tiền đặt trước là 5,6 tỷ đồng, còn nợ lại gần 26 tỷ đồng. Một số quỹ đất nằm trong kế hoạch từ đầu năm đã phê duyệt báo cáo phương án bồi thường, nhưng một bộ phận người dân không đồng ý với chủ trương thu hồi đất của nhà nước, gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, thủ tục hành chính còn rườm rà, do vậy các quỹ đất có thể đưa ra đấu giá còn nhiều thời gian. Anh Nguyễn Văn Kiên, cán bộ văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái cho biết.
Trong quá trình làm ấy, thì gặp một số khó khăn như công tác giải phóng mặt bằng, một số hộ dân không đồng ý giải phóng với phương án thu hồi. Trong quá trình thi công xây dựng thì gặp một đôi chút khó khăn nữa là thứ nhất là do thời tiết, thứ hai là do địa hình. Đường xá và địa hình của các khu đất đều là địa hình phức tạp, thế là công tác xây dựng giải phóng bằng và xây dựng cơ bản chậm tiến độ so với mục tiêu đề ra.
Để thu được 50 tỷ đồng từ công tác hợp pháp hóa, chuyển mục đích sử dụng đất trong dân, ngoài một số xã phường như Yên Ninh, Giới Phiên, Tân Thịnh đang có một số công trình dự án lớn, thì phần lớn các xã phường khác nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và hợp pháp hóa đất của người dân trên địa bàn còn thấp. Mặt khác, một số hộ dân muốn chuyển đổi mục đích hay hợp pháp hóa lại không phù hợp với quy hoạch. Ngay như tại xã Phúc Lộc, năm 2018 xã được giao thu ngân sách 3,2 tỷ đồng, trong đó tiền giao đất 2,5 tỷ đồng, thì đến nay mới thu đạt trên 500 triệu đồng, bằng 20% kế hoạch. Ông Nguyễn Xuân Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Thì đối với xã Phúc Lộc thì diện tích nhỏ hẹp thì chủ yếu là có hai tuyến đường lớn có giá trị là quốc lộ 32C và trục đường Âu Cơ. Thì tuy nhiên thì trên địa bàn là nhiều dự án của tỉnh, của thành phố đầu tư vào. Thì do vậy cái quy hoạch xây dựng cũng như cái quy hoạch chi tiết cái trục đường 32C cũng như là quy hoạch chi tiết cái trục đường Âu Cơ. Nên do vậy là cái việc những hộ gia đình ở mặt đường mà có cái điều kiện và cũng có cái nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thì lại vướng vào quy hoạch thì không thực hiện được. Thế còn đối với những cái hộ mà nằm trong phù hợp với quy hoạch đủ điều kiện để chuyển mục đích thì nằm trong những cái đường nhỏ hẹp ở trong cái vị trí sâu thì lại không có điều kiện để chuyển mục đích, cái giá trị thu chuyển mục đích thì rất là thấp, thì do vậy là rất khó khăn trong cái quá trình mà thực hiện cái thu ngân sách từ cái nguồn giao đất.
Tính đến đầu tháng 10, thu ngân sách từ lĩnh vực sử dụng đất trên địa bàn thành phố Yên Bái mới đạt gần 41 tỷ đồng, bằng gần 37% kế hoạch. Vẫn còn nhiều trường hợp nợ đọng nghĩa vụ tài chính. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, có 179 lượt hồ sơ chậm nộp với số tiền sử dụng đất phải nộp gần 20 tỷ đồng. Trong số này, chi cục thuế đã thu được trên 16 tỷ đồng. Cộng thêm gần 30 tỷ đồng nợ đấu giá chưa thu được ở 4 quỹ đất trên địa bàn. Khó khăn là vậy, song thành phố Yên Bái đang tiếp tục chỉ đạo các xã phường và ngành chuyên môn tập trung khai thác các nguồn thu từ đất để từ nay đến cuối năm thu thêm 67 tỷ đồng trở lên mới đạt kế hoạch.
Trong đó, Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất thành phố Yên Bái đang thực hiện các thủ tục xây dựng 4 quỹ đất dân cư với dự kiến thu trên 27 tỷ đồng. Số thu từ nguồn hợp pháp hóa chuyển mục đích sử dụng đất dự kiến là 10 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục phối hợp đưa ra đấu giá các quỹ đất đã san tạo năm 2018 và quỹ đất tồn từ những năm trước. Ông Phạm Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Yên Bái cho biết.
Hiện nay thì Ủy ban dân thành phố đang chỉ đạo rất quyết liệt và thành phố cũng rất quyết tâm để phấn đấu hoàn thành cái chỉ tiêu thu từ đất. Đối với công tác phối hợp của ngành thuế với Ủy ban dân các xã phường, văn phòng đăng ký quyền đất và phòng tài nguyên môi trường thì Chi cục thuế cũng đã xuống làm việc trực tiếp với các đơn vị xã phường. Thế và qua cái đăng ký kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất của các cái hộ gia đình thì Ủy ban dân các phường xã đã chỉ đạo trực tiếp cho các đồng chí cán bộ địa chính phối hợp cùng với cán bộ của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của thành phố để thiết lập hồ sơ để xác định các cái khoản nghĩa vụ tài chính và thực hiện cái việc cấp quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất của các cái hộ gia đình để phấn đấu cái khối của các phường xã cũng đảm bảo để hoàn thành được cái chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất.
Tập trung khai thác nguồn thu từ đất, trong đó đẩy nhanh tiến độ san tạo, tổ chức bán đấu giá các quỹ đất theo kế hoạch, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong hợp pháp hóa đất đai, đồng thời rà soát tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hợp pháp hóa diện tích đất dôi dư sẽ là những giải pháp tối ưu để thành phố Yên Bái phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách từ lĩnh vực sử dụng đất trong năm nay.
Quý vị vừa nghe phản ánh thành phố Yên Bái khó khăn trong lĩnh vực thu tiền sử dụng đất do phóng viên Minh Chín Đức Minh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã năng động, sáng tạo, chị Lường Thị Hoàn còn là một điển hình phát triển kinh tế ở xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp người phụ nữ này qua phóng sự sau. Gặp chị Lường Thị Hoàn trong một lần chúng tôi đi thăm các hộ phát triển kinh tế giỏi ở thị xã Nghĩa Lộ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về người Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Nghĩa An là sự trẻ trung, nhanh nhẹn, hoạt bát và nắm rất rõ về tình hình phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ xã mình. Sinh năm 1990, sau khi đi học chuyên nghiệp trở về địa phương năm 2011, chị Hoàn làm cán bộ hội phụ nữ. Đến năm 2016, chị được tín nhiệm vào vai trò Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã khi mới 26 tuổi. Xã Nghĩa An có hơn 700 chị em là hội viên phụ nữ. Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhận thức của một số chị em còn hạn chế. Chính vì vậy, trách nhiệm hết sức nặng nề đặt lên vai người Chủ tịch Hội Phụ Nữ đó là phải làm thế nào để nâng cao được đời sống cho hội viên. Thời gian qua, xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo sát với thực tế, bắt kịp với nhiệm vụ của hội cấp trên, khó khăn nhất mà chị Hoàn gặp phải khi mới ở cương vị Chủ tịch Hội Phụ Nữ là tạo được sự tin tưởng trong hội viên, chị Hoàn chia sẻ.
Khi mình làm hội phụ nữ thì cái khó khăn nhất là trẻ, thì cái việc xưng hô và tuyên truyền trong chị em phụ nữ cũng rất là một cái là tế nhị và hạn chế. Với lại cái kinh nghiệm của mình thì nói chung là nó còn rất là hạn chế, không nói chung là cái khó khăn là trong công tác tuyên truyền với lại kỹ năng giao tiếp với lại giao tiếp với ứng xử là cũng có hạn chế.
Gia đình chị Lò Thị Thanh Thúy, bản Đêu 4 là một trong những hội viên làm kinh tế giỏi tiêu biểu của Hội Phụ Nữ xã Nghĩa An. Từ khi tham gia Hội Phụ Nữ, đặc biệt là tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội Phụ Nữ các cấp tổ chức, nhất là sự động viên giúp đỡ của chị Hoàn, chị Thúy đã mạnh dạn đầu tư nuôi 1.000 con gà trên một lứa, đồng thời học hỏi kinh nghiệm đưa vào trồng và nhân rộng mô hình trồng 400 bịch nấm sò, đem lại hiệu quả kinh tế cao, chị Thúy cho biết.
Bên Hội Phụ Nữ tổ chức thì cũng phối hợp với lại trường trung cấp nghề để dạy nấm, học về kỹ thuật trồng nấm, chăm sóc nấm và thu hái nấm. Từ đó thì mình đã áp dụng để phát triển kinh tế trong gia đình và tận dụng nguồn nguyên liệu từ cây lúa của nhà.
Cùng với vận động nhân dân phát triển kinh tế bằng cách đưa các cây con giống mới vào sản xuất, chị Thúy còn vận động các hội viên làm mô hình du lịch cộng đồng, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các chi hội. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chị đã cùng với Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chủ động lựa chọn các nội dung trọng tâm, trọng điểm để chị em phụ nữ thi đua. Chị Hoàn chia sẻ thêm.
Cái ưu điểm của mình là trẻ thì thứ nhất là mình đi gần gũi được chị em hơn và mình đi sâu sát được hội viên hơn. Ví dụ như là cái cái đặc thù của địa phương ấy thì là vùng khó khăn, cái chị em không tập trung ở một chỗ, thì mình có thể đi đến những điểm xa nhất mà chị em khó, ví dụ như đi học hành thì đi lại rất là vất vả, thì mình có thể trực tiếp đến tận nơi và mình tuyên truyền và cho chị em phụ nữ tham gia các hoạt động của hội.
Không chỉ tích cực trong công tác hội, với tinh thần nêu gương, chị Lường Thị Hoàn còn đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình. Với nghề truyền thống làm thịt hun khói, trung bình mỗi năm gia đình chị xuất hơn 2 tấn thịt hun khói ra thị trường. Chính sự gương mẫu đi đầu và năng động sáng tạo của Chủ tịch Hội Phụ Nữ là tấm gương để các hội viên Hội Phụ Nữ xã Nghệ An học tập và noi theo. Chị Lò Thị Tươi cho biết.
Chị Lường Thị Hoàn là một chủ tịch hội phụ nữ xã Nghệ An, là một người rất là trẻ tuổi và năng động trong công việc, thì rất là sáng tạo và đi sâu sát với chị em phụ nữ. Còn về đến gia đình thì chị rất là đảm đang, nói chung là chăn nuôi gà, nuôi lợn, thì đấy là một mô hình để cho nhiều chị em.
Đến nay, xã Nghệ An đã có gần 30 mô hình do phụ nữ làm chủ, có thu nhập trên 100 triệu đồng trong các lĩnh vực như chăn nuôi, trồng trọt, du lịch cộng đồng, thương mại dịch vụ. Không chỉ phát triển kinh tế, mà các hội viên phụ nữ xã Nghệ An còn giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng các mô hình gia đình hạnh phúc, các đội văn nghệ múa xòe, câu lạc bộ hát khắp Thái. Chính sự nhiệt tình năng động của Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Nghệ An Lường Thị Hoàn đã tiếp lửa cho tinh thần vươn lên trong cuộc sống của hội viên phụ nữ ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện tại, huyện Yên Bình đã có 7 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Xác định xây dựng nông thôn mới chính là chìa khóa để đưa kinh tế của địa phương phát triển. Thời gian qua, huyện Yên Bình đã tập trung nhiều chương trình chính sách hỗ trợ nhằm giúp người dân nâng cao nguồn thu nhập, trong đó phát triển thủy sản chính là một trong những khâu đột phá. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Nhằm đưa thủy sản trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn phát huy tối đa tiềm năng lợi thế về mặt nước, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, sản lượng thủy sản của toàn huyện đạt trên 6.000 tấn, thời gian qua huyện Bình đã quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ theo các đề án của địa phương. Huyện Bình cũng đã xây dựng kế hoạch phát triển thủy sản trên hồ Thác Bà, tập trung vào quy hoạch diện tích mặt nước để nuôi cá quây lưới tại các eo ngách, đồng thời tăng cường hỗ trợ các hộ dân, nhóm hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển đổi từ lồng che hóp sang đóng lồng mới nuôi cá bằng các vật dụng kiên cố để nâng cao độ bền, thể tích chăn nuôi. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình cho biết.
Thứ nhất thì chúng tôi hỗ trợ người dân định hướng về mặt quy hoạch, tức là xác định cái vùng mà có thể nuôi được, nuôi trồng được bằng hình thức nuôi cá lồng. Bởi vì là cũng có những cái vị trí mà nó có sóng lớn hoặc là những cái vùng đất nước quá rộng thì cũng không có thuận lợi và nó sẽ rất là nguy hiểm trong quá trình người dân nếu như nuôi ở những cái vùng đó. Thì đấy là một cái định hướng mà các cái cơ quan chuyên môn đã tuyên truyền vận động và hướng dẫn người dân thực hiện. Cái thứ hai nữa là chúng tôi hỗ trợ bằng các cái dịch vụ thủy sản, đó là các cái dịch vụ như là các hoạt động hướng dẫn tuyên truyền vận động nhân dân cái loài nuôi, thế rồi là các cái sản phẩm mà thị trường đang có lợi thế, thế rồi là cái công tác phòng chống dịch bệnh cho thủy sản. Đặc biệt là nhờ cái nguồn vốn hỗ trợ từ tỉnh theo cái đề án tái cơ cấu đấy, thì chúng tôi có hỗ trợ tiền cho người dân làm lồng cá, thế và quây lưới theo cái chính sách đã được tỉnh phê duyệt.
Gia đình anh Lê Văn Thư ở thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Bình nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà đã 15 năm nay. Tuy nhiên, các lồng cá của gia đình anh chủ yếu đóng bằng tre, vầu nên tuổi thọ không cao, dễ bị thất thoát cá. Năm 2016, gia đình anh cùng với 3 hộ dân khác trong thôn được lựa chọn tham gia vào đề án phát triển thủy sản và được hỗ trợ 260 triệu đồng. Có tiền hỗ trợ, anh đầu tư thay thế toàn bộ lồng tre bằng lồng ống kẽm quây lưới. Nhờ đó thuận lợi hơn trong việc vệ sinh, phòng bệnh, vì thế mà hiệu quả kinh tế được nâng lên đáng kể, anh Thư chia sẻ.
Từ năm 2016 thì được chương trình của nhà nước hỗ trợ đóng lồng mới ở trên hồ Thác Bà là được 26 lồng, hỗ trợ 260 triệu. Nên là cái chương trình đó thì chăn nuôi cá này thì chúng tôi lấy cái số tiền đó là đóng cái lồng, và còn cá thì mình đang tự túc. Bây giờ hoàn toàn ở đây là tôi nuôi toàn cá ngạnh, là cá đặc trưng của Thác Bà. Với lại cá lăng thì cũng là ít thôi, còn nuôi một ít rô phi. Còn mũi nhọn của tôi là vẫn là con cá ngạnh. Con cá ngạnh thì trong cái lợi nhuận của nó thì rất là cao. Nhưng tuy nó lớn chậm nhưng có thể là một năm rưỡi cũng nó cũng đạt đến khoảng tầm 4 đến 5 lạng. Nhưng cái giá thành của nó thì tôi cảm thấy là nuôi con cá ngạnh này bệnh tật nó không có. Có lẽ là tôi nuôi từ năm ngoái, năm nay chính xác là tôi mới bán có mấy lồng thôi. Tôi cảm thấy là cái hiệu quả của nó rất là cao.
Là địa phương có nhiều lợi thế trong phát triển thủy sản, thời gian qua xã Mông Sơn đã vận động người dân duy trì mở rộng quy mô, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân. Với 3.000 hectare diện tích mặt hồ Thác Bà, xã đang quản lý gần 150 lồng cá, trong đó chủ yếu là các loại cá chấm cỏ, cá rô phi đơn tính. Bên cạnh đó, nhằm mang lại hiệu quả trong quá trình chăn nuôi, vài năm trở lại đây nhiều hộ nuôi cá ở xã đã lựa chọn nuôi những loại cá đặc sản như cá nheo, cá lăng, cá ngạnh, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Ông Vũ Quang Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mông Sơn nói.
Đối với xã Mông Sơn, có đặc thù là có trên 2.800 ha diện tích mặt nước hồ Thác Bà. Vì vậy chúng tôi xác định đây là cái tiềm năng và cũng là lợi thế của địa phương trong công tác phát triển chăn nuôi thủy sản. Thì trong thời gian qua, đặc biệt là khi có cái chính sách hỗ trợ chăn nuôi thủy sản trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, thì chúng tôi đã tập trung tuyên truyền cho nhân dân biết được cái chủ trương của nhà nước về các chính sách hỗ trợ cho người dân, và từ đó thì người dân cũng nắm được các chủ trương và đã mạnh dạn đầu tư các mô hình chăn nuôi thủy sản trên hồ Thác Bà. Hiện nay có những gia đình có từ 10 đến 20 lồng và có những gia đình cho thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng trên một năm.
Gia đình anh Trần Văn Từ, thôn Tân Minh, xã Mông Sơn, huyện Bình hiện đang có nguồn thu trên 100 triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng. Có được thành công này, ngoài sự nỗ lực của gia đình, anh còn được hỗ trợ tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi và chăm sóc cá. Đặc biệt đầu năm 2016, gia đình anh được hỗ trợ đóng mới 10 lồng cá theo tiêu chuẩn. Anh Từ chia sẻ.
Trước đây thì cũng nuôi là cá chấm với cá rô phi, cũng nuôi một hai lồng cá nheo ấy, nhưng mà thấy nó thì nó cũng có hiệu quả, thế là lại chuyển sang bây giờ lại nuôi nhiều cá nheo với lại nuôi thêm cá lăng nữa. Thì nó có hiệu quả cao hơn thì mình cứ nuôi thôi.
Chỉ trong 2 năm 2016-2017, huyện Bình đã hỗ trợ đóng mới 623 lồng nuôi cá, hỗ trợ nuôi cá quây lưới trên hồ Thác Bà cho 36 cơ sở với tổng diện tích quây lưới gần 200 hectare, hỗ trợ một lần cho các hộ gia đình cải tạo ruộng kém hiệu quả, chuyển sang đào ao nuôi cá với tổng diện tích gần 3 hectare. Chính cách làm này đã góp phần nâng cao năng suất sản lượng cá từ 8 tới 10 tấn trên 1 hectare lên 13 tới 15 tấn trên 1 hectare, lợi nhuận đạt từ 100 tới 120 triệu đồng trên 1 hectare, giúp người dân yên tâm với việc nuôi thủy sản. Để phát huy thủy sản theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường, huyện Bình còn nhân rộng các mô hình đề tài dự án khoa học có hiệu quả nhằm thu hút các nhà đầu tư hình thành sản xuất, hàng hóa tập trung, chuyên cung cấp các sản phẩm thủy sản sạch cho thị trường. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình cho biết thêm.
Trong năm 2018, thì huyện Yên Bình sẽ tập trung vào báo cáo với lãnh đạo tỉnh cũng như là phối hợp với các sở ngành chuyên môn của tỉnh thực hiện tốt cái việc đánh giá tác động môi trường ở trên hồ Thác Bà. Từ đó thì chúng tôi cũng sẽ cân đối và xác định được một cái vùng nuôi trồng phù hợp mà ở từng địa phương. Trên cơ sở đó thì chúng tôi tiếp tục khuyến khích người dân trên cơ sở được hỗ trợ từ các cái chính sách của tỉnh và cái khả năng vốn đầu tư của người dân thì phát triển phù hợp ở cái vùng mà chúng tôi đã quy hoạch kế hoạch. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mời gọi các cái nhà đầu tư, các doanh nghiệp mà đầu tư ở cái quy mô nuôi trồng lớn hơn. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị các cái quỹ đất, cơ sở hạ tầng, đang mời gọi các cái nhà đầu tư có tiềm lực vào xây dựng các cái nhà máy chế biến để là cái nguồn, là cái nơi tiêu thụ ổn định cho người dân. Chúng tôi cho là cái hiệu quả kinh tế của người dân, của doanh nghiệp thì cũng sẽ đạt được và có tính bền vững.
mạnh dạn áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi thủy sản là một hướng đi đúng đắn mà huyện Bình đang triển khai. Đây cũng là nền tảng để thời gian tới, huyện sẽ hình thành các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu bánh chưng đen đã là một món ăn không thể thiếu trong những ngày lễ Tết của đồng bào dân tộc Thái ở thị xã Nghĩa Lộ. Loại bánh này còn được coi như một biểu trưng văn hóa ở nơi đây. Vậy bánh chưng đen có điều gì đặc biệt, cách làm ra sao? Tạp chí du lịch kỳ này mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về món bánh chưng này qua phóng sự sau.
Được thiên nhiên ưu đãi, đất đai màu mỡ vì nhiều cánh đồng mường lò của thị xã Nghĩa Lộ nổi tiếng với nhiều giống lúa, gạo thơm ngon. Bởi vậy, những món ăn được làm từ những hạt gạo ở đây cũng có vị ngon rất riêng. Để làm ra được những chiếc bánh chưng đen ngon, nguyên liệu phải được chọn lựa kỹ, lá dong phải là lá bánh tẻ, rửa sạch, lau khô, cắt bớt gân cho lá mềm, khi gói lên bánh mới đẹp. Gạo nếp dùng để gói bánh là gạo ngon nhất, dẻo thơm, nhân bánh là thịt lợn ba chỉ, còn tươi ngon, thái mỏng rồi đem ướp gia vị cùng với đỗ xanh để tạo mùi thơm, giữ được vị béo ngậy. Đặc biệt, để tạo màu đen cho bánh, bà con ở đây thường dùng cây muối hoặc cây núc nắc. Cây muối là một loại cây mọc hoang trong rừng, có vị mặn, tính mát. Nhờ có vị mặn mà xa xưa người Thái thường dùng loại cây này để làm gia vị chế biến các món ăn. Hiện nay cây này vẫn được một số gia đình mang về trồng để làm bánh chưng đen. Bà Hà Thị Vân, bản Trao Hạ 2, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói:
cái than cây muối là một cái màu để làm bánh chưng đen mà từ xa xưa để lại. Cái đây là cái thành phần không có cái nguyên liệu mà không thể thiếu được. Chúng ta sẽ dần sàn sạch sạch sau khi mà chúng ta trộn vào với cái gạo thì là sẽ không sạn, bởi vì là than này sẽ tan trong những hạt gạo.
Sau khi được phơi khô, thân cây muối được đốt thành than rồi giã mịn, dây lọc để có được một thứ bột than mịn nhất, trộn với gạo nếp đảo đều cho đến khi hạt gạo quyện với bột than thành màu đen. Gạo đạt tiêu chuẩn là khi dùng tay miết mà màu đen của than vẫn bám chặt trên từng hạt gạo. Ngoài tạo màu đen, than cây muối còn có tác dụng chữa bệnh hiệu quả, bà Vân nói.
Cây muối này nó vị mặn và cũng là một cái dược liệu là sát khuẩn. Nếu trong những cái ngày lễ, ngày Tết thì người ta ăn rất là nhiều mỡ và các thực phẩm khác. Khi người ta ăn bánh này, nó là muối thì nó cũng là một có những cái vị thuốc đường ruột để cho chúng ta khi mà ăn uống những cái thứ mỡ và các loại khác thì ăn cái những vị này vào là nó sẽ là chữa được cả bệnh đường ruột, tránh đau bụng.
Cái khác lạ của món bánh chưng đen của người Thái còn ở chỗ người dân dùng hoa cây vừng đen để tạo mùi thơm cho loại bánh này, mang đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Nét tinh tế trong văn hóa ứng xử cũng như thể hiện sự hiếu khách của người Thái Nghĩa Lộ còn thể hiện ở chỗ sau khi gói bánh, thường được buộc hai chiếc lại với nhau tạo thành một đôi để mỗi vị khách đến chơi đều được tặng một cặp bánh mang về. Bánh chưng thường được gói trong các dịp lễ Tết để thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên. Bà con dân tộc Thái còn có cách luộc bánh chưng riêng. Bà Vân cho biết thêm.
Về cái phong tục, tất cả chúng tôi là ngày lễ, ngày Tết, thì là ngoài cái bánh gói để ăn là chúng ta phải gói 4 lạt. Còn bánh mà để thắp hương, bàn thờ, tổ tiên là chúng ta sẽ phải gói 3 lạt. Và để phân biệt được đâu là cái bánh thắp hương và đâu là cái bánh để ăn.
Một chiếc bánh ngon không chỉ yêu cầu nguyên liệu cẩn thận mà kỹ thuật luộc bánh cũng đóng vai trò quan trọng. Củi để luộc bánh phải là củi gỗ to, giữ than tốt. Ban đầu thì đun củi to, khi nồi bánh đã sôi giữ lửa đều, đủ nhiệt để chín bánh nhuyễn, chín đều và đun khoảng 8 tiếng đồng hồ. Sau khi vớt ra cho vào chậu nước rửa qua và đem treo bánh thành từng cặp để cho bánh không bị mốc. Miếng bánh đạt yêu cầu là phải cảm nhận được vị thơm của nếp, vị ngọt béo của thịt ba chỉ, vị ngậy bùi của nhân đỗ xanh và vị lạ của cây rừng. Bánh chưng đen thường được người Thái sử dụng trong những ngày lễ Tết để thể hiện lòng biết ơn của con cháu đối với gia tiên và cảm tạ trời đất như trong một năm no ấm. Cùng với thời gian, bánh chưng đen của người Thái ở Nghĩa Lộ đã trở thành thứ đặc sản phổ biến mà bất cứ ai tới Nghĩa Lộ đều có thể mua về làm quà tặng người thân, bạn bè.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.